Express.
Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua hai đợt giãn cách xã hội trong bối cảnh hơn 2.000 ca nhiễm được ghi nhận từ đầu dịch đến nay. Mới đây, thành phố còn xuất hiện thêm 667 ca nhiễm, phần lớn là trong khu cách ly và khu vực phong tỏa, trong đó 28 ca nhiễm chưa rõ nguồn lây. Những ngày trước, thành phố cũng ghi nhận một số ca không rõ nguồn lây thông qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Phó Thủ tướng đánh giá, đợt dịch này tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp và khó lường. Có những nơi đã khoanh vùng tạm ổn lại bùng lên điểm mới. Hôm nay chúng tôi đã kết nối với một số chuyên gia để lý giải về việc tại sao dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh lại khó khống chế. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng 26 tháng 6. Nói về đợt dịch này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nhận định, hình thái lây nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh phức tạp và khác biệt so với hầu hết các tỉnh thành khác.
Nhất là dịch Thành phố Hồ Chí Minh đa nguồn lây, đa ổ dịch, đa chuỗi lây nhiễm. Thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi giao lưu rất là rộng rãi với phạm vi cả nước, nên là nó rất là phức tạp, và ngay dưới địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, dân số đông đúc như thế, chặt hẹp như thế, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng rất là khó khăn. Và đặc biệt ấy, mối liên quan giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các cái tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, cũng như là nội tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều các cái khu công nghiệp, nên nó có sự lây đan xen giữa khu công nghiệp với cộng đồng và ngược lại đan xen giữa cộng đồng với khu công nghiệp. Toàn bộ những cái sự rất là phức tạp của cái dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh gây nên cái sự khó kiểm soát so với các cái địa phương khác. Không những là chỉ có bệnh viện, còn phải có chợ dân sinh, bây giờ các khu công nghiệp cũng có những ca và nhiều các cái địa điểm cộng đồng khác, thì đấy là những cái thấy đặc thù của cái đợt này. Và số mắc tăng rất cao, cùng một lúc thì phát hiện được rất nhiều ca bệnh SARS-CoV-2, vẫn là biến chủng Delta từ Ấn Độ, đây là cái chủng lây lan nhanh, cộng với cái điều kiện mà môi trường cho dịch bệnh, cái đông người này, từ công dân kín, nhà ở của công nhân chặt chỗ này, tạo điều kiện những cái việc mà nó lây lan và nó phức tạp hơn rất nhiều các cái tỉnh khác là như vậy.
Theo nguyên cục trưởng Y tế Dự phòng, với yếu tố đa nguồn lây, đa ổ dịch trong cộng đồng đông dân cư, nên việc xuất hiện các ca mắc không rõ nguồn lây là điều dễ hiểu.
Bởi vì đã để cái ổ dịch trong cộng đồng nó lây lan lâu rồi thì nên mới không biết được nguồn lây. Lây lan rộng nên là có thể là có những ca mà chạy ra thành nhiều nhánh rồi. Có nhánh mình phát hiện được nhưng có nhánh mình không phát hiện được. Còn nhiều các cái chuỗi khác chứ không phải một cái chuỗi của cái chạm đấy. Còn ta gọi là lần khuất, mà khi lần khuất thì ta không biết nó nằm ở đâu. Mà như vừa rồi là nó đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra các đến ngoài Hải Phòng, Thái Bình vân vân. Chưa kể là trong Thành phố Hồ Chí Minh những lúc giao lưu giữa phường nọ phường kia, giữa quận nọ phường kia, và nó gây ra lây lan trong diện rộng. Thì đấy là cái việc mà nó rất nguy hiểm như vậy.
Trong cuộc họp mới đây, Giám đốc HCDC ông Nguyễn Trí Dũng cho biết, do bệnh nhân trong đợt dịch này rất ít triệu chứng, dẫn tới khó phát hiện và có thể bị bỏ sót.
Cái số bệnh nhân mà có triệu chứng hiện giờ là nó rất là thấp so với giai đoạn đầu. Hiện nay là không có triệu chứng ấy, thì nó chiếm khoảng 68%. Những cái ngày đầu tiên của cái nhóm truyền giáo Phục Hưng ấy, thì có triệu chứng là 68. Bây giờ nó đảo ngược lại, không có triệu chứng là 68. Khi chúng ta phát hiện được những cái ca chỉ điểm khi họ đến bệnh viện, tức là chúng ta đã truy vết ngược lại thì ra rất là chùm một chùm cả bệnh. Và gần như họ không có triệu chứng, hoặc là triệu chứng rất mơ hồ. Và nếu những cái trường hợp chỉ điểm đó họ bệnh cũng rất là nhẹ, nếu họ không đi khám bệnh thì rõ ràng chúng ta sẽ bỏ qua và chúng ta không biết được. Và chính vì vậy là chúng ta chạy chậm hơn.
Lý giải thêm về những ca F0 lang thang, bác sĩ Trần Văn Phúc nhận định đây có thể là các F1 bị bỏ lọt ngoài cộng đồng. Việc lây lan nhanh và khai báo không trung thực dẫn đến khó truy vết các ca liên quan.
Ổ dịch của nhóm truyền giáo đó, kể cả những các cái ổ dịch khác nữa, thì với cái chủng Delta là cái đặc điểm mà lây nhiễm rất nhanh, số lượng ca nhiễm lên tới hàng nghìn bệnh nhân. Thì rõ ràng rằng cái công tác phát hiện ca bệnh truy vết đấy, khoanh vùng cách ly nó sẽ vô cùng khó khăn. Mức độ tiếp xúc của người Sài Gòn sẽ rất năng động, người ta hoạt động các thứ nhiều và giao tiếp xã hội nhiều. Do vậy là với một trường hợp F0 thôi thì sẽ kéo theo cỡ độ hàng 50-70 ca cho đến thậm chí hàng trăm trường hợp F1. Chưa kể rằng những cái trường hợp F1 chúng ta chưa truy vết được hết. Thế dẫn tới là chúng ta sẽ bỏ sót những các cái trường hợp mà F1 sau đó chuyển thành F0 ở bên trong cộng đồng. Đối với lại người Việt Nam thì tôi đánh giá rằng đại đa số là ý thức phòng dịch khá tốt so với lại các cái quốc gia khác ở trên thế giới. Tuy nhiên sẽ có những các cái trường hợp mà người ta khai báo không đầy đủ, không trung thực. Đó cũng là một trong những cái nguyên nhân nó thúc đẩy là tồn tại những các cái ca F0 ngoài cộng đồng. mà chúng ta không kiểm soát nổi. Một ca mà đang nhiễm bệnh mà tồn tại trong cộng đồng không được kiểm soát thì chắc chắn sẽ lây sang những các cái trường hợp khác. Theo cấp số dân sẽ không mấy mà cái số ca lây nhiễm trong cộng đồng nó sẽ lên tới con số hàng nghìn. Ở đây chúng ta phải thực hiện những các cái xét nghiệm.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, biện pháp xét nghiệm khoanh vùng hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh chưa đại trà, có thể khiến chậm phát hiện F0 lang thang và không thể đón đầu được nguồn lây.
Mình không có làm xét nghiệm đại trà, có nghĩa là cái khả năng phủ xét nghiệm của mình xuống với người dân nó còn cục bộ lắm. Người dân không chủ động được làm được xét nghiệm làm không kịp. Những cái nơi gần nhất với dân chưa làm được xét nghiệm thì không bao giờ người dân tiếp cận xét nghiệm dễ dàng được. Và khi người ta khó chịu lắm, người ta mới đi xét nghiệm. Đi xét nghiệm phải lên một số nơi khó tiếp cận xa thì người ta ở nhà. Và khả năng một người F0 càng chậm xét nghiệm bao lâu thì nó càng lây càng nhiều. Cái độ phủ xét nghiệm của mình hiện nay nó không đủ để mà tìm F0 lang thang. Nó chỉ tìm F0 nằm trong khu phong tỏa thôi. Rồi khi mình có F0 lang thang mình lại tiếp tục có một khu phong tỏa mới. Thì cuối cùng là mình chạy theo đó. Cái ca F0 như vậy nó sẽ tiếp tục lây hoài, nó sẽ tấn công vô những người yếu tố nguy cơ. Quá tải điều trị, quá tải số bệnh nhân không quan trọng bằng quá tải số bệnh nhân nặng.
Như vậy, để bắt kịp tốc độ lây lan, thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục nâng cao năng lực xét nghiệm lên 100.000 mẫu một ngày và cố gắng đạt 500.000 mẫu một ngày. Tuy nhiên, bác sĩ Khanh cho rằng, việc này vừa bào mòn sức lực của đội ngũ y tế, vừa tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Giải pháp được ông nêu ra là mở rộng điểm xét nghiệm và có thể tính đến phương án cho người dân tự xét nghiệm tại nhà.
Hiện nay xét nghiệm mình làm rất là nhiều, nhưng là những cái vùng mà mình nghĩ là có bệnh. Trong khi đó, rõ ràng ngày nào cũng có mười mấy người ở cái vùng mà mình nghĩ là không có bệnh. 500.000 người một ngày, người đó là người nào? Người đó là người trong cái khu cách ly, người đó là người trong khu phong tỏa. Mà nếu mình lấy trong khu phong tỏa, mình chứng minh họ âm, mà trong quá trình mình lấy xét nghiệm mà mình để lây chéo là càng hại người ta thêm. Đội ngũ nhân viên cái mỏ hiện nay của mình á, là toàn là tập trung lại với nhau mà lấy. Tập trung như vậy chắc chắn là cái khâu khử khuẩn, cái khâu an toàn để lây chéo mình không có. Một cái đội đó một ngày lấy được 3.000 mẫu. 3.000 mẫu thì bao nhiêu đôi răng, theo cái nước sát trùng có đủ không? Thì khoảng cách giữa 3.000 mẫu là đứng như thế nào? Cái đó là càng thấy con số càng lớn là càng lo. Ví dụ mình có 10 đội thôi mà mình lấy nhiều mẫu như vậy, một cái vấn đề. Tăng cường lấy đội lấy mẫu. Thứ hai là phải giãn cái chỗ đó ra. Thứ ba là phải làm nhiều xét nghiệm. Chứ còn cái giao hết cho một người mình sao được. Bây giờ cho người ta làm nhiều lên. Ở chỗ khác làm, chứ không phải nhân viên y tế trực tiếp làm. Phòng khám này ta cũng phải làm được. Chỗ này cũng phải được. Thậm chí là trạm y tế cũng phải làm được. Làm test nhanh rồi đi ra. Mà thậm chí mà nặng nữa là cho người dân tự làm test nhanh luôn. Ở nước ngoài nó tự làm không có chứ ai. Đa số những cái nước mà bị một cái trận dịch mà nó quá nặng nề là người ta giải quyết bằng test nhanh.
Những biện pháp khác để khóa nguồn lây tại thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra là cách ly F1 tại nhà và nhanh chóng tăng độ phủ vaccine. Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, số ca nhiễm tăng đồng nghĩa với F1 tăng theo các số nhân. Trong khi đó, khu cách ly tập trung tại thành phố đã quá tải, có thể tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.
Chúng ta nên chuyển sang cái hình thức cách ly F1 tại nhà mà các quốc gia trên thế giới người ta đều đã làm như thế và người ta đều thành công hết. Khi mà số ca nhiễm nó quá ít, vô cùng ít trong cộng đồng, thì cái xác suất mà F1 chuyển thành F0 nó rất thấp, thì chúng ta thực hiện cái biện pháp cách ly tập trung nó sẽ có hai cái lợi. Thứ nhất là quản lý được, thứ hai đó là khoanh vùng được những cái đối tượng mà có nguy cơ để nó không lây ra cộng đồng. Số lượng ca nhiễm bây giờ chúng ta đang bắt đầu nhiều lên mà chúng ta thực hiện cách ly F1 tập trung nó sẽ gây ra cái tình trạng lây nhiễm chéo, chưa kể đến rằng cái áp lực rất khủng khiếp đối với lại cái hệ thống y tế cũng như cơ quan chức năng rồi thì quản lý. Chúng ta nên triển khai cách ly tại nhà, nhưng mà chúng ta phải kiểm soát được một cách khoa học là những các cái gia đình đủ điều kiện cách ly tại nhà thì chúng ta sẽ cho cách ly tại nhà.
Bên cạnh truy vết cách ly, Giám đốc HCDC khẳng định việc tiêm chủng là giải pháp thoát khỏi đại dịch, nhất là đối với nhóm nguy cơ cao.
Dĩ nhiên hiện nay chúng ta đang triển khai biện pháp để truy vết, để xử lý thì vẫn phải tiếp tục. Nhưng có thể phải tính mới tới một cái phương án, đó là sống chung với lũ, phải bảo vệ được cái nhóm đối tượng nguy cơ. Ví dụ như là ở trong các trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng, những đối tượng nguy cơ, những đối tượng bệnh nền là phải được tiêm chủng.
Mỗi nơi chích người mở ra hai khu, một khu là chích cho người bình thường, một khu mà chích cho người mình lo lắng. Cái người nào mà bệnh mà sẽ nặng là tắt họ ra, bảo vệ họ lại, không cho họ tiếp xúc với những người khác và chích ngừa cho họ. Ban đầu mình chưa chích cho 65 là đúng, cách đây khoảng 2 tháng á, lúc đó bệnh mình chưa có nhiều, nó chưa có thể tấn công được cái nhóm đó. Thì mình phải chích cho nhân viên y tế trước, nhưng thời điểm này là không chích cho. Tại bây giờ nó quá nhiều rồi, bây giờ đang phải mở ra cái chỗ nào bệnh viện nào chuyên chích cho những người cơ, hoặc là mình xây dựng một cái chỗ chuẩn để chích cho cái người có bệnh nền chứ. Còn nếu mà cái người bệnh nặng nhào vô bệnh viện thì nhân viên y tế phải đưa bỏ sức ra để mà chữa bệnh thì thiếu người đi chích ngừa. và thậm chí là chết nữa.
Ngoài ra, một yếu tố nữa được các chuyên gia nhấn mạnh đó là ý thức của người dân.
Tôi hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh rút kinh nghiệm cái đợt giãn cách trước. Tất nhiên là nó không phải khống chế được ngay, nhưng mà nó sẽ dần dần là còn không thể khống chế được. Cái đợt trước của giãn cách theo chỉ 14-16 vẫn còn có những tụ tập đông người thì vẫn cho người ra người vào giãn cách chậm, và như vậy thì không thể khống chế dịch được. Kể cả thành phố nói giãn cách theo chỉ 15 cũng chưa nghiêm, đã giãn cách thì rất nghiêm, chứ còn nếu mà không nghiêm thì không thể khống chế được dịch bệnh.
Giãn cách xã hội hiện nay của mình không có hiệu quả. Tại vì giãn cách xã hội là khi nó lây ở ngoài cộng đồng, còn bây giờ nó lây trong cơ quan, trong nhà, nó lây hàng xóm thì giãn cách nào không có giá trị nha. Thí dụ 5 người lây trong nhà đi, mà 5 người đó cũng phải có người đi kiếm sống chứ. Một chút lơ lẫy người ta lây tại cơ quan đó, cái chân rất là nhảy gì đó. Tại không phải cẩn thận cho mình mà cẩn thận cho người nhà mình. Mình ra rồi mình phải đi kiểm soát, ngoài đường á thì không khó lắm, nhưng mà trong khu phố á phải coi lại phân cho ai. Và chính người dân hiểu là đi và về khẩu trang có cơ hội để chích ngừa, hai cái đó phải song song với nhau thì mới thành công được.
Cần phải hiểu biết được các cái cơ chế lây truyền của virus SARS-CoV-2, nó lây nhiễm trong phòng kín, chỗ đông người và độ ẩm thấp. Do vậy là chúng ta sẽ hạn chế tối đa ở những các cái khu vực đó phải đeo khẩu trang. Các cái nơi như là ngoài trời, trong công viên, đi trên đường phố, sân bóng đá hay một bãi biển thì những các cái nơi đó virus SARS-CoV-2 cái khả năng lây nhiễm của nó thấp hơn, thì chúng ta không phải áp dụng những cái biện pháp nó quá là gắt gao để nó gây ra những cái căng thẳng và thiệt hại của kinh tế cũng như những cái hoạt động của xã hội. Những người có nguy cơ mắc bệnh, người già, những người mắc bệnh nền là hạn chế đi ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc với lại những người khác, thực hiện tốt những cái công việc kiểm soát chống nhiễm khuẩn ở những nơi có nguy cơ, trong cơ quan, trường học, tại các nhà máy, xí nghiệp như thế nào, tất cả đều phải có những quy định từ cái chỗ ngồi cách nhau bao nhiêu, quạt thông gió điều hòa thế nào, kiểm soát thân nhiệt, khai báo y tế các thứ như thế nào, chúng ta đều phải đưa ra những cái quy định rất chặt chẽ và tất cả cứ như thế áp dụng vào để làm.
Hôm nay là ngày thứ 31 bùng phát đợt dịch lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố. Còn 4 ngày nữa, thành phố sẽ kết thúc đợt giãn cách xã hội thứ hai. Chủ tịch thành phố ông Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá lại việc áp dụng chỉ thị 10 và xem xét để đưa ra các biện pháp phòng dịch tiếp theo. Ông cũng yêu cầu giải tán nơi đông người như công viên, trước cổng bệnh viện, bến xe. Riêng chợ truyền thống có thể nghiên cứu cho các tiểu thương luân phiên bán theo ngày. Song song với đó, ngành y tế tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Sau 6 ngày triển khai, Sở Y tế thành phố công bố đã tiêm được hơn 400.000 liều. Vừa rồi là nội dung trong chương trình VnExpress sáng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.